Phụ lục. Công đức in tạo kinh tượng. Pháp sư Hoằng Nhất giảng, cư sĩ Vưu Tích Âm bút ký. Chúng sanh trầm luân trong biển khổ, ắt phải nhờ vào thuyền từ cứu giáo hóa, hướng dẫn thế gian, hoàn toàn cậy vào kinh tượng để duy trì, hầu truyền đăng cho vô tận đời sau. Do bởi lẽ ấy, phàm những ai có thể phát tâm đối với kinh Phật, tượng Phật, hoặc khắc, hoặc chép, hoặc tạc, hoặc đắp, hoặc thép vàng, hoặc vẽ vời, đối với các cách in tạo như thế, hoặc cạn kiệt tâm mình, một mình ra sức lo liệu, hoặc vì sức mình chẳng đủ, bèn khuyên bảo rộng rãi mọi người, hoặc lưu thông những kinh tượng người khác đã in tạo, để cúng dường, hoặc thấy người khác vừa in tạo, bèn tán trợ, hoặc hoan hỷ, thì công đức của những người ấy đều thật rộng, thật lớn, chẳng thể dùng toán số tầm thường để tính toán được. Vì sao vậy? Phật lực vô biên, khéo dẹp các khổ, chúng sanh vô lượng, nghe pháp khó lắm. Nay, những người gây công đức in tạo ấy, khai thông cầu pháp, hoằng dương sự giáo hóa rộng lớn, thí rộng khắp bè báu, giúp khắp những ai hữu duyên. Tâm lượng ấy, rộng lớn, quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, công đức ấy cũng rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn. Nay, kính cẩn đem những lời vốn do kinh dạy, nêu đại lược 10 điều lợi ích to lớn, kính cẩn dùng lời văn nông cạn để lần lượt trình bày như sau. 1. Các thứ tội lỗi đã tạo trước đây, hễ nhẹ, bèn lập tức tiêu diệt, nặng thì cũng chuyển thành nhẹ. Tham, sân, si là chủng tử tạo thành oan nghiệt, thân, khẩu, ý là cơ quan để làm ác. Đêm thanh, tự kiểm điểm, đời này đã phạm nhiều tội chẳng thể tính được. Nếu gộp những tội đã phạm trong nhiều đời, thì tội nghiệp đã tạo, nhiều như núi băng nơi xứ lạnh, chẳng thể không sợ hãi. Tuy nhiên, tội tánh vốn không, nếu dấy động tâm cơ chuộc tội, thệ nguyện lưu thông thánh kinh, kinh điển nhà Phật, trang nghiêm tượng Phật, thì núi băng tội ác, một khi gặp phải huệ nhật, lẽ nào chẳng tiêu giảm không dấu vết ư? 2. Thường được các thần, thiện thần, ủng hộ, hết thảy tai nạn, ôn dịch, nước, lửa, giặc cướp, đao binh, lao ngục, đều chẳng bị hứng chịu. Những thứ ác báo trong nhân gian, không gì chẳng phải là do ác nghiệp đã tạo trong nhiều đời cảm thành. Thiện lực trong một niệm, có thể xoay chuyển được lòng trời. Tu hành thiện nghiệp, phải bắt đầu thực hiện từ công đức thù thắng. Nhưng, thuận tiện, dễ làm nhất, là in tạo kinh tượng, công đức ấy sẽ cảm động những vị thần tốt lành, nên sẽ được họ hộ vệ. Điều này quả thật có mối quan hệ lợi ích lẫn nhau. Bởi lẽ, dù là thần đạo hay thiên đạo, nói theo Phật Pháp, đều bị túc nghiệp sai xử, chưa thoát khỏi cái nhân khổ, luân chuyển bao kiếp. Do vậy, khi Đức Như Lai thuyết Pháp, thường có vô số thiên thần cung kính ủng hộ. Khi Ngài A Nan kết tập kinh, tứ đại thiên vương nâng án, in tạo kinh tượng là chuyện chư thiên, long thần, hoan hỷ phi thường. Do công đức này, cảm được những vị thần tốt lành thường ủng hộ cho, hết báo thân này, lìa các tai ách. Đây là chuyện phải như vậy, chứ không phải nhờ may mắn mà được các thần ủng hộ đâu nhé. 3. Oán đối đời trước đều được lợi ích nơi Pháp, được giải thoát, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ tầm cừu báo phục. Hết thảy các thứ hành vi ngang ngược, kết oán như tranh giành, ghen ghét, dối trá, vu hãm, cướp đoạt, tàn sát. Trong nhân gian, không gì chẳng bắt nguồn từ ý niệm tự tư tự lợi. Phật Pháp lấy phá trừ ngã chấp làm công trình bậc nhất để cứu khổ, gột sạch nạn. In tạo kinh tượng, lợi ích khắp nhân gian là công đức Pháp thí chẳng thể nghĩ bàn, ảnh hưởng rất rộng. Một giọt mưa Pháp thừa sức dập tắt lửa sân oán đối nhiều đời, hóa thù thành ân, chuyển họa thành phước, quyền ấy có bao giờ chẳng do chính ta thực hiện. 4. Dạ xoa, ác quỷ, chẳng thể xâm phạm. Rắn độc, cọp đói, chẳng làm hại được. Hạnh xấu, keo tham, là cái nhân sâu xa, khiến đọa lạc trong quỷ đạo. Lửa sân vô minh, là điềm gây nên tai ương độc trùng, kết oán nhiều đời, tầm thù trăm kiếp. Ác duyên chưa chín mùi, mặc ý tiêu dao, đến khi cơ hội đã tới, nhờ ai giải cứu? Quỷ mị xâm hại, cọp rắn bức bách, oan nghiệt do mình tự gây, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Người tu kinh sợ, in tạo kinh tượng, hành sẵn chuyện sám hối tội. Do vậy, dù có ác duyên, cũng đều tiêu trừ được. Nếu lâm vào hiểm địa, liền hóa thành đường bằng phẳng. 5. Tâm được an ủi, ngày không hiểm sự, đêm không ác mộng, vẻ mặt tươi sáng, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành, thuận lợi. Trần thế đông người, 10 phần, có đến 7-8 phần, gặp cảnh kinh hãi, ưu phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Trong một đời chúng ta, trong 10 phần, có đến 7-8 phần, lâm vào cảnh kinh hãi, ưu phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Ấy là vì chấp ngã, những gì ở ngoài ta đều đứng vào vị trí đối lập, một mình kháng cự mọi người, còn gì nguy hơn? Huống chi, dục tâm khó thỏa, giống như hang sâu. Vô sự, lại tự khuấy rộn mình, không gió cũng nổi sóng. Đấy, chính là lý do. Hình, là đầm tội. Thân, là gốc khổ vậy. Phật Pháp, khéo diệt các gốc khổ, những người in tạo kinh tượng, sẽ được đượm pháp vị, nên thông sáng, hoặc ngầm được gia bị, nên trở thành thông suốt, nhanh lẹ, các chướng tiêu sạch, tâm yên, thân khỏe, thân sắc tươi nhuận, là chuyện chắc chắn vậy. 6. Chí tâm phụng sự pháp, dẫu không mong cầu, tự nhiên cơm áo dư dật, gia đình hòa thuận, phước thọ dài lâu. Cư xử với người, thấy biết chỉ một niềm chân thật, hễ có cơ hội, bèn vội làm ngay, không suy tính, không mong cầu. Phát tâm thật chân thành, thiết tha, vận dụng hết sức lực, tự nhiên thành tựu thật cao trỗi. Đối với việc in tạo kinh tượng, chí thành ngút trời, người chí tâm phụng sự pháp, thực hiện bằng lòng chân thiết, khẩn khoản như thế, dẫu chẳng tính đến công đức, mà công đức đạt được quả thật không hạn lượng. Ở đây, chỉ nói lên một phần phước thế gian người ấy đạt được mà thôi, tự nhiên mỗi một điều, đều đạt đầy đủ, không chút khiếm khuyết. Nếu lại có người tâm ôm hy vọng, rồi mới làm điều thiện, do phát tâm không chân thật, thiết tha, kết quả liền nhỏ nhoi, mỏng manh, ấy là điều có thể đoan chắc. Tuy nhiên, một niệm lành, một đồng nhỏ nhặt, đều chẳng luống uổng, đều có vô lượng quả thù thắng. Ví như một hạt thóc, gieo xuống đất màu mỡ, một, biến thành trăm, sau năm lần biến đổi, bèn hóa thành trăm vạn triệu. Người tạo công đức hoằng pháp, há chẳng thể có kế sách lớn lao, không có quyết tâm như vậy hay sao? 7. Lời nói, việc làm, khiến trời người hoan hỷ, đến bất cứ đâu, thường được nhiều người dốc lòng thành yêu mến, hâm mộ, cung kính lễ bái. Đời trước, mang lòng ganh ghét, thốt lời phỉ báng, nêu chuyện ác của người, bộc lộ chỗ dở của người, thỏa ý một chốc, chết đi trầm luân trăm kiếp, thảm khổ muôn bề, chịu đủ hết thảy ác báo. Một mài xanh trong nhân gian, nhân duyên xấu hèn, đi đến bất cứ đâu, đều bị chán ghét, làm bất cứ chuyện gì, đều không kết quả. Nhưng, người hoằng dương Phật Pháp, đã gieo nhân lành từ đời trước, giữ tấm lòng báo ân, mang tâm niệm lợi lạc mọi người, hoặc tịnh tam nghiệp, tạo công đức chép kinh, vẽ tượng, hoặc bỏ ra nhiều tiền, để làm công đức in kinh, tạo tượng, sẽ đạt được phước thù thắng, chẳng thể tính lường. Hiện tại, hết thảy mọi người kính yêu người ấy, vốn là do công đức hoằng pháp trong đời trước mà ra. Sau này, hết thảy những người khiến cho đại chúng vui mừng, kính trọng, quả thật cũng là do công đức hoằng pháp trong hiện tại mà ra. Trồng cây gai, được gai gốc. Trồng sen, được ngó sen. Mỗi một hậu quả, đều do mình gieo trồng vậy. 8. Ngu, chuyển thành trí. Bệnh tật, thành khỏe mạnh. Khốn đốn, chuyển thành hanh thông. Làm thân phụ nữ, thì đến khi báo hết, nhanh chóng chuyển thành thân nam. Đời trước, keo lận trong việc dạy dỗ, cũng như phóng túng buông lời bán pháp, mặc sức hủy bán người có đức, thì tội nặng trầm luân, ắt phải chịu về sau. Lại còn bị quả báo nhiều kiếp ngu xuẩn, vô tri. Đời trước, vì bụng miệng tham lam, nên mặc sức giết hại muôn thú, chim chóc, cũng như từng làm phường chài, đồ tể, thợ săn, đầu bếp, cũng như từng nắm quyền chế tạo hung khí, hỏa khí, độc dược, vân vân, giúp cho sát nghiệp hung ác của người khác được thành tựu, thì sau khi tội nặng trầm luân đã trả hết, lại còn phải bị quả báo nhiều kiếp tàn phế, bệnh ngặt. Đời trước, tham dục không nhàm, chỉ biết bóc lột người, để béo thân mình, keo tiết, tàn tệ, chẳng chịu mở túi tiền châu cấp, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn bị quả báo nhiều kiếp bần cùng khốn khổ, tai ách. Đời trước, tri kiến hẹp hòi, mang tâm vua vậy, xảo ngôn, bóng bẫy, giấu giếm, theo dệt, dối trá, lựa dịp đưa đẩy, đo lường thiếu hụt, chần chừ, lười nhác, dựa dẫm thành tánh, phiền não cấu nặng nề, oán hận, phẫn nộ dễ phát, tâm đố kỵ sâu dày, tình dục lừng lẫy, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn phải nhiều kiếp mắc báo làm thân nữ. Chỉ có Phật Pháp, khéo cởi gỡ các ràng buộc, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, núi tội muôn nhận, dứt niệm, liền thành không. Do vậy, nhờ công đức vô thượng của việc kiền thành lưu truyền kinh Phật, trang nghiêm tượng Phật, tội tích lũy từ quá khứ, tự nhiên giảm trừ, phước thù thắng trong vị lai, ngầm được viên mãn thành tựu. 9. Vĩnh viễn lìa ác đạo, thọ sanh trong thiện đạo. Tướng mạo đoan chánh, thiên tư siêu việt, phước lộc thù thắng. Hết thảy hàm linh, xả thân, thọ thân, qua lại trong sáu đường, như bánh xe quay. Ngàn đời vạn kiếp, thường trong cảnh mộng, làm thiện không ngừng, tội hết ắt thăng lên. Kiêu căng, phóng túng, quên gốc, gieo nhân đọa lạc. Làm ác lắm nổi, phước hụt, thọ tổn trăm ngàn vạn lần, ác báo thật đáng kinh hãi. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đọa trong ba đường ác, muôn kiếp trầm luân, khó được dễ mất, thân người như vậy đó. Tạo nghiệp thập thiện, tu hành ngũ giới, sanh trong trời người, túc phước chẳng nhẹ. Chư Phật Như Lai, thương, lẫn xót, đều sâu, rộng thuyết pháp cho, đầu tiên chú trọng nhiếp tâm, chánh niệm vô tác, lìa cấu vượt trần. Vì thế, in tạo kinh tượng, thì khế hợp tâm Phật, chỉ mang ý nguyện nhỏ nhặt này, đã gieo nhân phước. Từ đấy về sau, làm bậc tái lai, các phước trọn đủ, lỗi lạc siêu quần. 10. Có thể làm các thứ thiện căn cho hết thảy chúng sanh, dùng tâm chúng sanh, làm đại phước điền, đạt vô lượng quả thù thắng. Sanh ở nơi đâu, cũng thường được thấy Phật nghe pháp, mãi cho đến khi tam huệ rộng mở, tự chứng lục thông, mau được thành Phật. Trong thời Đức Phật, có những người ở trong một thành, khó thể nhiếp hóa. Phật nói những người ấy, có duyên với Ngài Mục Liên, do đó, bèn sai Ngài Mục Liên qua đấy. Dân chúng toàn thành, quả nhiên đều dốc lòng nhận lãnh sự giáo hóa. Các đệ tử hỏi Phật về nhân duyên, Phật dạy. Trong kiếp xưa, Mục Liên từng làm tiều phu, một ngày nọ, lên non đốn củi, kinh động vô số ong bay tán loạn, thế thật hung hăng, toàn đến xâm phạm. Mục Liên rằng chúng, đừng hành hung, lại còn khuyên nhủ. Các người đều có Phật tánh, mai này, nếu ta thành đạo, sẽ độ các ngươi. Nay, dân chúng trong thành ấy chính là hậu thân của bầy ong khi đó. Do Mục Liên từng phát một niệm độ hết thảy, nên có duyên với họ. Gieo nhân trong nhiều kiếp trước, một mai cơ duyên chín mùi, thâu được quả thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn này. Do đây mà thấy, chúng ta trong nhiều đời, trải qua nhiều thời đại, nơi nơi, từng tiếp xúc vạn loại, mỗi mỗi, đều có duyên với ta. Tâm địa hết sức linh diệu của mỗi một chúng sanh đều có thể làm phước điền vô thượng cho ta và người cùng được lợi. Ta đã gieo rắc hạt giống phước đức trong tâm điền của mỗi một chúng sanh thì mỗi một chúng sanh đều có đại duyên với ta. Trong tâm điền của hết thảy chúng sanh đã kết vô lượng quả phước to lớn. Tuy nói là thành tựu quả phước lớn lao, vô lượng đời không hết, nhưng nói đó chính là gieo nhân cho phẩm vị diệu trang nghiêm trong thời kỳ đạo quả thành thục, cũng không phải là không đúng. Vả nữa, chúng ta trước hết phải đối trị sao cho tâm điền của chính mình thanh khiết, để tiếp nhận vô thượng pháp bảo của mười phương tam thế chư Phật Như Lai, tạo thành chủng tử, để thoát thai đổi cốt, chuyển phàm thành thánh. Thân ta có đại nhân duyên với mười phương tam thế chư Phật Như Lai. Mỗi một công đức thù thắng nơi biển nguyện của chư Phật đều nhiếp trong tâm ta, nguyện của ta và nguyện của Phật, không sai biệt. Từ nguyện, nguyện lực từ bi của chư Phật cùng nhiếp thọ, nhân trùng biển quả, quả thấu nguồn nhân, vô biên phước thù thắng, được kết tạo trong chân tâm in tạo kinh tượng, hoằng pháp lợi sanh ngày hôm nay. Phổ nguyện hết thảy những kẻ hữu duyên trong hiện tại và vị lai, hãy khéo tìm phước điền, khéo kết thắng duyên, chớ mặc cho quan âm tốt đẹp nhất có diệu dụng trong hiện tiền, như nước cuồn cuộn trôi qua trước mắt, chảy qua dưới chân. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho hết thảy phụ mẫu, tổ tiên, sư trưởng, quyến thuộc, các tịnh lữ, những người hữu duyên, hoan hỷ, tán thán, tu trì pháp môn tịnh độ, hoặc những ai chê dèm pháp môn niệm Phật, đều cùng được vãng sanh cực lạc, cùng chứng đại bồ đề.